mau tu học Đại Thừa. Phật Pháp Đại Thừa, Kinh Vô Lượng Thọ, thành thật mà nói, chính là dạy chúng ta làm thế nào không già, làm thế nào không bệnh, làm thế nào không chết. Ba vấn đề lớn này, Phật Pháp đích thực vì chúng ta giải quyết, giải quyết cứu cánh viên mãn. Giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc không phải chết, sống mà ra đi. Trong những năm gần đây, ở Singapore và Malaysia, người niệm Phật giảng sanh không ít. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên đi đưa người giảng sanh, ông đã đưa rất nhiều, e rằng không có người nào có thể so được với ông. Ông tiện giảng sanh, chính mắt xem thấy hiện tượng, tướng là giảng sanh, là sống mà ra đi, không phải chết rồi mới ra đi. Thấy được Phật A-di-đà đến tiếp dẫn, cùng nói với người hai bên, Phật đến rồi, tôi theo Ngài đi đây. Là đi theo Ngài, túi da này không cần nữa, bỏ đi. Thân tâm, thế giới, tất cả buông bỏ. Đến sau cùng, cái túi da này cũng phải buông bỏ, cũng không cần. Theo Phật A-di-đà đi. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong hoa sen. Được cái thân tướng đó là thân kim cang bất hoại. Bạn xem trên kinh nói, đều là thân sắc vàng tử ma. Tướng mạo đẹp giống như A-di-đà Phật vậy. Không chỉ 32 tướng, 80 vẻ đẹp. Vì sao họ có thể đi được vậy? Bởi vì họ có thể buông bỏ. Họ buông bỏ lúc nào? Hiện tại liền buông bỏ. Không phải đợi đến khi lâm chung mới buông bỏ, buông bỏ ngay hiện tại. Bởi vì hiện tại đã buông bỏ, cho nên bạn sẽ không già, sẽ không bệnh. Một nguyên hảo tâm muốn tìm mấy người đến chăm sóc cho tôi, cho rằng tôi già rồi, tôi không cần, tôi không chịu lỗ đâu. Học Phật phải hiểu được đạo lý của Phật Pháp, đó là chân lý. Cho nên làm ra loại thị hiện này thuận theo nhân tình của thế gian. Sau đó mới có thể khiến cho người thế gian giác ngộ. Tuy là kinh văn chỉ có 4 câu 12 chữ, đem quá trình Phật xuất gia tu hành học đạo đều hình dung tương đối viên mãn. Mỗi câu mỗi chữ đều hàm nhiếp vô lượng nghĩa. Chúng ta xem tiếp đoạn sau. Đoạn nhỏ thứ 5, hàng ma. Đó là tướng thứ 5 trong 8 tướng. Dĩ định, huệ lực, hàng phục, ma oán. Hai câu nói này vô cùng là quan trọng, quan hệ cả đời tu học thành bại của chúng ta. Ma quán là trong tất cả nghiệp chướng. Hai loại lớn này rất là phiền phức. Ma là dày dò, cho nên gọi là ma dư. Vào thời xưa dịch kinh, ma là một sự dày dò. dưới chữ ba có bộ thạch là sự dày dò. Đem bộ thạch bỏ đi, đổi thành bộ quỷ, Lương Võ Đế làm. Cái chữ này là Lương Võ Đế phát minh. Lương Võ Đế nói dày dò quá khổ, còn đáng sợ hơn quỷ, cho nên đổi thành quỷ. Đem bộ thạch đổi thành bộ quỷ, đó là ma quỷ. Quan là quan gia, cho nên gọi là báo oan, đòi nợ, trả nợ là một loại. Loại quan gia này gọi là quan gia trái chủ. Trên kinh Phật nói với chúng ta, mười thiện là bạn lành, mười ác là quan gia. Lời nói này của Phật nói được rất hay. Mười ác là gì? Sát sanh, trộm cắp, tà dâm, vọng ngữ, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt, tham sân si. Đó là quan gia của chúng ta. Khởi tâm động niệm của chúng ta, nếu rơi vào trong 10 điều này, quan gia hiện tiền, vậy chúng ta tạo nghiệp. Cho nên Phật giảng 10 thiện là bạn lành. Bạn cũ thân thiết nhất, chúng ta phải thân cận, thiện hữu tri thức, xa lìa quan gia. Ý nghĩa trong đây thì rất nhiều. Quan gia không phải kết ở một đời một kiếp, có quan gia nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta muốn tu hành, những người này liền đến gây phiền phức. Vì sao vậy? Họ phải đến báo thù. Họ có một ý nguyện báo thù mãnh liệt. Gặp phải chướng nạn nhất định, chướng ngại chúng ta tu hành, phá hoại chúng ta tu hành, không nhất định dùng phương thức gì, chúng ta luôn luôn bị thiệt, bị lừa. Yêu ma quỷ quái ở trong xã hội này ngày nay có thể nói là quá nhiều. Trên Kinh Lăng Nghiêm nói thời kỳ mạt pháp, chính là nói thời đại hiện tại này của chúng ta. Đó là Thích Ca Mâu Ni Phật dự ngôn của 3.000 năm trước. Tà sư nói pháp như cát sông Hằng, nơi nơi đều có. Nói những lời Phật pháp gần giống nhưng không phải, luôn là làm cho bạn sanh phiền não, luôn là làm cho bạn không được thanh tịnh. Chúng ta làm thế nào phân biệt những ma oán này, lấy đề kinh này của chúng ta để làm tiêu chuẩn thì rất tốt. Đề kinh này của chúng ta tổng cương lĩnh tu học có 5 chữ: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Chúng ta tiếp xúc tất cả người sự vật khiến cho chúng ta cảm nhận được tâm địa thanh tịnh, bình đẳng, giác ngộ, đó là chánh pháp. Vậy thì không sai, bằng đó có tốt hơn. Nếu như phá hoại tâm thanh tịnh của chúng ta, phá hoại tâm bình đẳng, làm cho chúng ta mê hoặc điên đảo, cái pháp này quyết định là tà pháp, không phải chánh pháp. Cho nên Phật ở chỗ này nói phải dùng lực định huệ hàng phục ma oán. Bạn có sức định, sức định chính là chính mình có chủ tể. Không thể bị cảnh giới bên ngoài dao động, đó là sức định. Sức huệ chính là bạn thấy được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, Bạn có năng lực phân biệt tà chánh, phân biệt thiện ác, đó là huệ. Sau đó, bạn ở cảnh giới bên ngoài tất cả người sự vật mới không bị mê hoặc. Cảnh giới hiện tiền, chính mình có thể như như bất động. Chúng ta mới có thể hàng phục ma quán. Trên đạo Bồ Đề, ma chướng, quan gia trái chủ, quá nhiều, quá đông. Bạn không có định huệ, làm sao bạn có thể ngay trong một đời này được thành tựu? Chính ta mỗi niệm cảm kích giáo hối của thầy giáo, không phải thầy giáo, chúng ta là phàm phu, làm sao có thể có thành tựu? Chính mình tỉ mỉ mà nghĩ tưởng, quyết định không thể nào. Cái thiện mà thầy giáo dạy, chính chúng ta có thể tuân thủ. Thầy giáo tuy là khiêm tốn, chúng ta làm người học trò phải tôn trọng. Thầy giáo chính mình không dám cho mình là thầy, khách khí, khiêm tốn. Tôi nói với thầy Lý, lão sư Lý lần đầu gặp mặt tôi, ông liền nói năng lực của tôi chỉ có thể dạy ông 5 năm. Lời khách sáo. Mục đích của ông chính là hy vọng tôi có thể nghe ông dạy bảo 5 năm. 5 năm không rời khỏi ông. 5 năm tuân thủ quy củ của ông. Chính là nghe một mình ông giảng kinh nói pháp. Một môn thâm nhập. Cắm gốc. Cái gốc này sâu. Cái được chính là định huệ. Sau đó, chúng ta đối với tất cả người sự vật thay đổi, quan sát xem đích thực là khác đi với từ trước rất nhiều. Thời gian bao lâu? 3 tháng thì thấy hiệu quả, chính mình liền thể hội được. Ban đầu lão sư dặn bảo, chúng ta cũng là có chút miễn cưỡng, cảm thấy thái độ này của thầy giáo dường như quá ngạo mạn, quá ngang ngược, quá tự đại. Gần như cái thế gian này chỉ có một mình ông vậy, người khác đều không thể sánh với ông, cho chúng ta có một cái cảm xúc. Chúng ta không có trí tuệ, cha mẹ ở nhà không dạy cho chúng ta, làm gì có thể nói chỉ được nghe một mình họ, không được nghe bất cứ một người nào. Tất cả văn tự cũng không được sự đồng ý của ông, cũng không được xem. Lại còn một việc nữa, những gì đã học từ trước, ông thầy đều không thừa nhận, một bậc bài trừ. Phải học lại với ông từ đầu, không có lời gì để nói. Chúng ta cũng xem như là vẫn có một chút thiện căn phước đức, thật chịu nghe lời, thật chịu tiếp nhận, y giáo phụng hành. Tuy nhiên cứ như vậy mà làm, qua 3 tháng chính mình liền phát hiện thật có chỗ tốt, tâm thanh tịnh. 3 tháng không đi khắp nơi nghe, bất cứ người nào nói chuyện đều không được nghe, bịt lỗ tai lại. Giáo trình lão sư chỉ định rất có hạn, ngoài số đó ra thứ khác không được xem. cũng đóng bít đi cái nhìn của bạn. Tất cả pháp không thấy không nghe, dần dần tâm liền định. Dùng phương pháp này dạy chúng ta tu thiền định. Định có thể khai huệ. Chỉ 3 tháng sau, nghe người khác nói chuyện, nhìn thấy mọi việc, chính mình cảm thấy thông minh hơn trước nhiều. Từ trước nghe nói không hiểu được ý nghĩa, hiện tại thì hiểu được. Đoán ý qua lời nói liền có được cái năng lực này. Sau 6 tháng thì rất rõ ràng, bội phục tận đáy lòng đối với lão sư. Biết được phương pháp của lão sư là cao minh, chưa từng được thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua. Không biết được phương pháp này tuyệt diệu như vậy, tốt đến như vậy. Cho nên tôi sau 5 năm liền nói với thầy, con xin giữ thêm 5 năm nữa. Lão sư yêu cầu tôi 5 năm, tôi tuân thủ quy củ của ông 10 năm. Sau 10 năm, giảng kinh mới được thành thạo, tất cả đều trôi chảy. Gốc đã cắm sâu như vậy. Không giữ quy củ, tự cho là thông minh, quyết định thất bại. Đồng học thất bại rất nhiều. Học trò, lão sư dạy có đến 100-200 người. Chân thật có thể có được chút thành tựu, hiện tại chỉ có 3 người. Làm thế nào thành tựu? Giữ quy củ, nghe lời, thành thật, bạn mới có thể thành tựu. Phàm tự cho là đúng, sau cùng đều thất bại. Cũng giảng kinh, giảng mấy năm không có tiến bộ, không dẫn khởi hứng thú của thính chúng càng ngày càng ít, thì duyên không còn nữa, chính mình cũng không giảng nữa. Cho nên khi tôi đến Đại Trung, nhiều đồng tu của chúng ta như vậy, mỗi mỗi đều giảng được không tệ. Vì sao hiện tại một người giảng kinh cũng không có? Đều không giảng. Khi tôi đi, họ mời tôi ăn cơm. Bạn học cũ còn có 5-6 người đều không giảng. Cho nên, nếu không thể dâng giữ lời giáo huấn của lão sư, bạn không có sức định, không có hằng tâm, không có lòng nhẫn nại, thì bạn làm sao có thành tựu? Đó là đại sự nghiệp. Học Phật so với bất cứ sự nghiệp thế gian nào đều lớn. Bất cứ sự nghiệp thế gian nào, sự nghiệp lớn nhất là xây dựng một chính sách quốc gia, mở nước, xây dựng một triều đại, xây dựng một quốc gia, đó là sự nghiệp lớn nhất thế gian. Không thể sánh với Phật Pháp. Phật Pháp là siêu diệt 3 cõi, siêu diệt 10 pháp giới, thành Phật làm tổ. Sự việc lớn như vậy, nếu bạn không đến tu học như lý như pháp, nghĩ chính mình, nghĩ làm cách gì đó, không sai, bạn chính mình có thể nghĩ. Cái biện pháp đó của bạn có hiệu quả hay không? Rất khó nói. Tổ sư Đại Đức truyền dạy phương pháp này là mấy ngàn năm, đời đời truyền đối nhau, đều làm theo phương thức này và thành tựu. Ngày nay chúng ta bỏ đi cái phương thức này, lại tìm ra một cách khác, thử xem sao có thành công hay không. Bạn đi thử nghiệm, nếu như thử nghiệm thất bại, thật đáng tiếc, bỏ mất đi duyên của đời này. Bạn thử nghiệm thành công thật cừ khôi, lại có thêm một phương pháp thành công. Cho nên chúng ta, chính mình không phải là thượng căn lợi trí. Đi theo đường cũ thì đáng tin. Đừng nói thượng căn lợi trí, chư Phật Như Lai thị hiện ở cái thế gian này, vì sao phải dùng 8 tướng thành đạo? Vì sao không tìm ra một quy củ khác, một hình thức khác? Vì sao giữ theo phương pháp cũ? 8 tướng thành đạo là thành quy của tất cả chư Phật độ hóa chúng sanh, chính là một quy củ này. chư Phật Như Lai xuất hiện ở thế gian đều giữ quy củ. Thích Ca Mâu Ni Phật giữ lấy quy củ của người xưa, quy củ của cổ Phật. Đại sư Thanh Lương trong Hoa Nghiêm Sớ Sao nói, Thích Ca Mâu Ni Phật có nói Pháp cho chúng ta nghe không? Không có. Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói đều là cổ Phật đã nói. Thuật Nhi Bất Tát. Hay nói cách khác, Pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói trong 49 năm, không có câu nào là Ngài sáng tạo. Đều là cổ Phật đã nói. Những thị hiện này, tác tư thị hiện, thuận thế gian cố, đều là khải phát chúng ta, dạy bảo chúng ta. Đi theo con đường của cổ thánh tiên hiền thì sẽ không sai. Không nên tự cho là thông minh muốn làm mới. Làm mới, vấn đề liền xuất hiện. Nhất là người mới học thì không nên. Lão tu hành cũng không thể làm mới. Phương pháp, nguyên lý, nguyên tắc, quyết định không thể thay đổi. Hình thức có thể tùy theo thời đại mà thay đổi. Như nhãn đường này của chúng ta hiện đại hóa. Nghi quy, chúng ta có thể tiết chế bớt. Từ trước nghi quy đại tòa phải làm 40 phút. Người hiện tại công việc bận rộn, làm sao có thể lãng phí thời gian 40 phút chứ? Cho nên hiện tại chúng ta giảng kinh, giảng hóa nghi quy. Như này thì được. Dẫn đường của chúng ta hiện đại hóa, việc này thì có thể. Vậy thì không ảnh hưởng gì. Nếu như từ trên lý luận, từ trên phương pháp lại chế ra một nghi quy mới, đó là đặc biệt sai lầm. Cho nên ở trên kinh luận, trên nguyên tắc, nhất định phải theo quy củ xưa của cổ thánh tiên hiền. Cư sĩ Lâm muốn xây dựng niệm Phật đường. Cư sĩ Mộc Nguyên thương lượng với tôi. Niệm Phật đường chọn lấy quy củ xưa của Đại sư Ấn Quang, không thể sai. Chúng ta không nên làm cái gì mới. Chúng ta làm thế nào cũng không thể hơn được người xưa. Nếu như làm sai, nhân quả gánh vác không nổi. Hoàn toàn mô phỏng theo nghi quy của Linh Nham Sơn, làm theo y như vậy. Nếu quy củ này có sai, Đại sư Ấn Quang chịu trách nhiệm, chúng ta không chịu trách nhiệm. Vậy thì tốt. Chúng ta có chỗ để đẩy trách nhiệm. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã hết. Chúng ta chỉ giảng tới đây thôi. Cẩn dịch Vòng Tay Cư Sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Phật tử Thiện Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết bộ báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.